Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng. Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 1, bắt đầu từ câu 22. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người, hư nát, cầm thú, rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế, mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Trong tất cả mọi vật, cái gì nặng nhất? Trong tất cả mọi loại thú vật, con thú con gì cứng nhất? Trong những ngày qua tôi cùng các anh chị em chúng ta đi sâu vào trong lời của Chúa, Thánh thư tin mừng. Cảm ơn Cha già ngày hôm nay Ngài đánh thức chúng ta để chúng ta thấy rõ được thực tại thân phận mỗi một người, từng người chúng ta ở đây, thân phận của chúng ta như thế nào. Đánh thức, Ngài đánh thức. Và đây không phải là Ngài đánh thức cho chúng ta mà thôi, và cho chính Ngài và cho mỗi một người chúng ta thấy rõ được cái thực tại đời này là đời tạm, đời đang qua, đời chóng qua, và không ai thoát được, thoát khỏi được cái chết. Trong những ngày qua thì chúng tôi có nói về cái luật gọi là luật hiện hữu. Luật hiện hữu chúng ta nói, chúng ta học, chúng ta đào sâu thật là nhiều, nhưng mà chưa có đủ để chúng ta đi sâu vào trong một cái luật thực tế hơn nữa, đó là cái luật luân lý. Để anh chị em có thể hiểu được cái luật luân lý đó, cái định luật hiện hữu á, anh chị em đều biết rồi, những người có học Thánh Kinh ở đây. Và rất tiếc có những người lần đầu tiên chưa biết, là những người biết mà không đến. Thứ nhất, chúng ta có cái luật đó là luật đào thải. Thứ hai là luật thanh tẩy. Thứ ba là luật gieo cấy. Thứ tư là tin cậy. Và thứ năm á, là gặt hái. Thì chúng tôi dừng lại lần trước với anh chị em là dừng lại ngay cái chỗ của cái mảnh đất để chúng ta gieo cấy. Và cái hạt giống để chúng ta gieo cấy là hạt giống thần khí thánh, thần khí chân lý, gồm có cái mối liên hệ giữa mình với các tổng lãnh thiên thần hay là các thiên thần. Rồi chúng tôi nói về cái bản chất của cái mảnh đất mà chúng ta phải gieo, đó là linh hồn của mình. Và chúng tôi đã nói điều này rồi, có những người á, lần đầu tiên đến đây sẽ thấy hoang mang bởi vì chưa bao giờ nghe nói đến. Đi rất là sâu, rất là sâu. Kính thưa các anh chị, linh hồn của chúng ta mà chúng ta còn có thể gọi là thể tinh ha. Chúng ta có cái thể lý con người á, chỉ là con người khi mà gồm có cả hai thể tinh và thể xác. Thể tinh và thể xác như là hồn và thân xác chúng ta đó, linh hồn và thân xác có thể phối hợp với nhau, làm một với nhau nhờ thần khí thánh. Khi thần khí thánh của Thiên Chúa rời hay là lìa khỏi xác, chúng ta trút hơi thở cuối cùng đó, thần khí của Thiên Chúa trở về với Thiên Chúa, thì hồn lìa khỏi xác, xác trở về với cát bụi. Và vì vậy đó, chúng ta biết cái vật chính đó, cái phần chính yếu của chúng ta là linh hồn, chúng ta là thân xác. Thể xác của anh chị em là một phần của linh hồn. Bởi vì đây chúng tôi không nói theo cái kiểu chỉ có tâm linh hay là linh thiêng siêu nhiên đâu. Ai có học sơ sơ gọi là khoa học cơ bản, khoa học thường thức thôi, đều biết rằng cái cơ thể của anh chị em cứ mỗi 7 năm tất cả các nguyên tử đều đổi mới hết. nguyên tử trong cơ thể của chúng ta đổi mới hết. Ai học khoa học hay là học y học đều biết điều này. Cái cơ thể của anh chị em 7 năm trước đây đó với cơ thể ngày hôm nay nó khác. Tất cả các nguyên tử đều mới hết. Và vì vậy đó, cái thân xác chúng ta cũng thay đổi, biến chuyển theo cái luật đào thải. Đào thải cái gì mà nó còn tồn tại được. Chúng ta nhớ chúng ta là một đứa bé sơ sinh, cũng là mình. Rồi lớn lên nó thành một cái em bé, nó là toddler, nó 3 đến 5, 6 tuổi gì đó, toddler. Rồi lớn lên nó thành một em vị thành niên, rồi thiếu niên, rồi một thanh niên. Đến cái tuổi trung niên thì chúng ta thấy mình cũng là mình. Rồi đến cái tuổi cao niên, rồi đến tuổi chúng ta người ta gọi là mình là cụ, cũng là mình thôi. Cái gì nó còn đó, cái gì tồn tại từ khi chúng ta sinh ra đời cho đến khi chúng ta chút hơi thở cuối cùng lìa đời. Cái tôi đó, cái thể tinh đó, nó còn đó, nó là một thôi. Già trẻ lớn bé cũng thế thôi. Thì bây giờ chúng tôi nói với anh chị em á, mấy tháng vừa rồi để đến cái điểm này đây, để chúng ta biết cách sống và sống đúng theo cái luật của hiện hữu. Chúng ta bước sâu vào trong cái bản chất của con người. Phần xác chỉ là một cái chi thể, phải nói đúng như vậy, một cái chi thể của phần hồn thôi. Giống như ngón tay là chi thể của bàn tay là chi thể của cánh tay là chi thể của thân mình. Thì cái thân xác này á, nó là chi thể của linh hồn. Chúng ta có thể thay thế được mà. Móng tay nó là chi thể của cái ngón tay này, nó có thể mọc ra, chúng ta cắt nó mọc ra thêm. Chúng ta biết như vậy. Thì cái thân xác này có thể thay đổi, và Chúa đã thay đổi, Chúa đang thay đổi, và Chúa sẽ thay đổi thân xác chúng ta để có được một cái thân xác trường sinh bất tử, thân xác phục sinh từ cõi chết, giống như thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em ý thức nha, có những người đến đây á, đến đây chỉ có cái thân xác mà thôi. Và nhiều người, rất nhiều người, ngay cả người Công giáo nghĩ rằng mình là thân xác, nhưng mà thật ra mình là linh hồn có thân xác, chứ không phải là xác có linh hồn. Con người không phải là xác có hồn, mà con người là hồn có xác. Bởi vì xác qua đi, hồn trường sinh, gọi là bất tử. Không có trường sinh nhưng mà hồn bất tử, hồn thiên bất tử là như vậy. Trường sinh là do thần khí thánh Chúa ở trong hồn của mình. Thì bây giờ chúng tôi có nói với anh chị em về cái bản chất của linh hồn chúng ta, mà còn có thể gọi là thể tinh. Bởi vì linh hồn nó có một cái thể hình, nó có cái hình thể. Cái hình thể đó giống như lửa vậy đó, giống như lửa. Hồn của anh chị em biết mà. Anh chị em á, nhìn lại trong một ngày, hay là ngay bây giờ trong cái thánh lễ vừa rồi anh chị em đến đọc kinh, thì trong cái kinh mà anh chị em đọc đó, cái tâm trí anh chị em đi đâu giống như lửa, có khi nó cháy đây, có khi cháy kia, có khi mình để ý đây, mình để ý kia, có khi á mình bị chia trí. Cái đầu của mình á, cái ý của mình á, mình ở nhà mình, hay là ở trong cơn bệnh của mình, ở trong cái con nợ của mình, hay là trong cái món nợ của mình, hay là ở trong một cái gì khác đó, nó giống như lửa, lúc nãy đây, lúc nãy kia. Không có định được, có nhiều người á, không có định tâm, định thần được chỗ này. Và lý do nào, hay là cái nguyên do nào khiến cho con người như vậy, không định tâm, định thần được? Đây, lời Chúa, Thánh Thư Tin Mừng. Thánh Thư Tin Mừng nói rất là rõ. Thánh Thư Tin Mừng là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Thư này là cái thánh thư giúp chúng ta hiểu được các tin mừng, cách thức để chúng ta hiểu đúng ý nghĩa, nguyên nghĩa của tin mừng. Thánh thư này còn gọi là thánh thư thư thần khí, hay là thần khí thánh. Do đó chúng tôi gọi đây á, là chúng ta khai tâm, khai nhập vào trong cái ngành gọi là thần khí học. Có nhiều người lần đầu tiên nghe chữ thần khí, ai lần đầu tiên nghe chữ thần khí giơ tay lên? Ai đã nghe nói đến thần khí rồi giơ tay lên? Người nào chưa bao giờ lần đầu tiên ngày hôm nay là đến đây mới nghe đến chữ thần khí, giơ tay lên tôi coi bao nhiêu người. Con người không phải chỉ có hồn có xác mà thôi, còn cái thần khí thánh nữa. Thần khí đó không có phải là chân khí, không có phải là nhân khí, không phải là năng khí, Thần khí là thần khí thánh á, là sức sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong mình, cái sức sống của Ngài trong mình, Ngài ra khỏi mình á, hồn thì chúng ta nói là hồn lìa khỏi xác, khi mà thần khí ra khỏi hồn và xác của mình, hồn sẽ bay đi. Đi đâu á thì cha già đã nói rồi, quyền tự do anh chị em chọn lựa, mình sống sao mình chết vậy. Chúng tôi nói về trở lại với thể tinh, tức là cái linh hồn của anh chị em á. Bản chất của linh hồn là gì? Bản chất của linh hồn là gì? Trở lại, có những người chưa nghe cho nên chưa biết. Bản chất của linh hồn chúng ta được tác tạo nên, được cấu tạo nên, hay là được tác tạo đúng hơn, từ Thiên Chúa. Chúa cho mình linh hồn, cha mẹ không cho mình linh hồn, Thiên Chúa cho mình linh hồn. Cha mẹ cho chúng ta thể xác, Thiên Chúa cho mình linh hồn. Và Thiên Chúa cho mỗi một người có cái linh hồn đó khi mà chúng ta được thọ sinh. Từ cái giây phút thọ sinh á, không phải là thọ thai đâu, thọ sinh, có sự sống là có linh hồn. Chúa cho có linh hồn đó, Chúa dựng nên từ hư vô có linh hồn. Từ hư vô, từ không, Chúa cho có linh hồn. Và linh hồn của chúng ta được tạo dựng nên đó từ bản tính của Thiên Chúa, mà Chúa là lòng mến, Chúa là tình yêu. Mà đồng thời đó, anh chị em mở lại sách thánh, người, các thánh được mặc khải và được linh hướng, nói rằng Thiên Chúa là lửa thiên. Thiên Chúa là lửa thiên. Tình yêu, tình thương là lửa. Và cái bản chất á, của linh hồn chúng ta mỗi một người á, là tình yêu. Bởi vậy bất cứ cái gì đó nó đi ngược lại với cái bản tính của mình, tất cả những cái gì đi ngược với bản tính của mình đó làm cho mình khổ. Bản tính của tôi, của anh chị em, của tất cả mọi người sống trên mặt địa cầu này, là con người á, nói chung vơ đũa cả nắm á, là tình yêu. Bản chất của chúng ta là tình yêu. Là chúng ta làm bất cứ điều gì đi ngược lại với bản chất của mình, bản tính của mình đó, thì mình khổ. Học rất là nhiều, tôi thấy có nhiều người thích học, hiếu học, học đủ thứ chuyện hết á, nhưng mà không chịu học cách yêu, biết yêu, yêu cho đúng đắn, yêu cho đúng cách, yêu cho đúng thánh ý của Thiên Chúa. Khổ cái chỗ đó, mình đi ngược lại với bản tính của mình mà. Và anh chị em á, mỗi người tự xét xem, xét lại xem cái nỗi khắc khoải sâu xa nhất, khát khao nhất của con người á là gì? Yêu. Cái khả năng lớn lao nhất của con người là gì? Là yêu. Mà mình sử dụng cái khả năng của mình làm cái chuyện khác, thay vì mình tập sống để mà yêu. Và chút đặt chúng ta trong cái thế gian này nè là để tập, tập tành yêu thương. Tất cả mọi sự các anh chị làm cũng quy về tình yêu, tình thương mà thôi. Và đây, tại sao mà chúng ta khổ? Khổ là bởi vì chúng ta yêu thương không đúng cách. Đây là nền tảng của luân lý nha. Luân lý là đặt cái trên nền tảng này đó, tình thương. Yêu thương không đúng cách, không đúng luật, không đúng đường hướng của Thiên Chúa thì chúng ta khổ. Cái việc đầu tiên mà chúng ta yêu đó, đúng lý ra là phải trở về cái nguồn của mình là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa tối cao đấng tạo thiên lập địa. Thiên Chúa là Chúa tể càn khôn, Thượng Đế Chí Tôn. Ngài là nguồn sống của mình, Ngài là nguồn hiện hữu của mình. Bây giờ đó, mình đem mình cắt đứt đi, mình đoạn, mình dứt đoạn với cái nguồn sống của mình, nguồn hiện hữu và nguồn sống của mình là Thiên Chúa đó, thì chuyện gì xảy ra kính thưa anh chị em? Mình chết, mình cắt khỏi thần khí thánh của Chúa, cắt khỏi sự hiện hữu. Thì ở đây đó, Thánh Phaolô nói như thế này: trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã hóa ra điên rồ làm sao. Họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật, họa lại hình thù con người hư nát cầm thú rắn đít làm sao. Cái đối tượng duy nhất để chúng ta yêu thương giống như một cái người con sinh ra, cha mẹ sinh ra đó, thì con cái lúc nào cũng hướng về cha mẹ, tự nhiên tự động thôi, nó chạy về, nó cần tình thương, Chỉ vì nguồn của nó, nguồn sống không có cha mẹ thì con nít nó chết, anh chị em á, thấy con gà, con vịt nó sinh ra đẻ trứng, nó nở, nó bể ra, nó mổ cái trứng nó bể ra, thì á con vịt á lập tức nó nhảy xuống dưới ao, dưới hồ á, nó bơi được liền tức khắc à. Nó không cần thiết là phải có ai giúp cho nó, để nó mình nó sống được, con rắn vậy đó. Nhưng mà con người, một đứa con nít á, anh chị em sinh ra bỏ nó ngoài đường nó chết. Phải có tình yêu con người như vậy, khác với con thú. Có bao giờ cha mẹ sinh con ra đem bỏ ngoài chợ? Có. Nếu mà không có người giúp nó, thì chúng tôi nghe nói một số các cha ở trên Ba Mươi Thuộc, có những người miền thường hay là những người kinh nữa, sinh con ra đem để ngoài đường hay là treo trên cây đó, kiến nó tới nó cắn chết. Con người không có thể nào sống nếu mà không có tình yêu. Tình yêu cái thứ anh chị em. Và bây giờ con người đó, thay vì trở về cái nguồn của mình, giống như con cái trở về cha mẹ, với cha mẹ để được sống, để được nuôi nấng, để được yêu thương, thì á con cái đó bắt đầu thay vì yêu thương cha mẹ, cái nguồn sống của mình, thì thương mình hơn thể thương trời, thương cha thương mẹ. Có nghĩa là bắt đầu có cái tính là tính tự ái. Ái là yêu. Ái là yêu. Tất cả các tội lỗi anh chị em có thể liệt kê, từ tội kiêu ngạo, tội hà tiện, tội nóng giận, tội dâm buôn ô uế, tội lừa biếng, tất cả các tội, bảy mối tội đầu á, đều liên can đến tình yêu, mà tình yêu ngang trái, tình yêu không đúng với lại thánh ý của Thiên Chúa. Tình yêu đó quy về tôi, gọi là tình yêu quy kỷ. Thay vì đúng lý ra tình yêu luôn luôn tỏa sáng tỏa rạng, cho đi và tìm để cho đi, như Thiên Chúa, như ánh sáng mặt trời đó tỏa sáng, thì mình quy về mình yêu mình, và bắt đầu tội đến là từ đó đó. Tôi đặt cái câu hỏi đầu tiên, nói chơi đặt chơi chữ, cái gì nó nặng nhất thưa? Cái tôi. Chướng ngại lớn lao nhất, cái chướng ngại lớn lao nhất làm cản trở đi con người đó, con người bị giới hạn. Anh chị em á, anh chị em à, khi mà con người sinh ra đó, Chúa cho chúng ta vào đời đó, là con nít á, thì nó không có cái giới hạn, nó không có ranh giới. Con nít với con nít, anh chị em để ý coi, thả nó ra nó chơi với nhau, nó không có ranh giới, nó không phân biệt là đây là người da vàng, đây là người da đen, đây là người gì đó, người Việt, người Mỹ hay là người Mễ, người gì. Vào thả ra nó chơi nhau được liền. Còn người lớn đó có ranh giới. Tôi mà. Và không phải chỉ có ranh giới đó thôi, mà trong mình á, ranh giới cản trở chính cái tôi đó, nó cản trở biết bao nhiêu những cái giác quan khác mà Chúa muốn cho chúng ta. Chính cái tôi là chướng ngại lớn lao nhất, để anh chị em có thể thâm nhập vào trong cái nguồn sống mình là Thiên Chúa. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cái thế giới, cái thực tại của chúng ta sống, nó không phải chỉ có ba chiều thôi, chiều ngang, chiều dọc. Ngang cũng nhiều lắm ha, dọc cũng nhiều. Chiều ngang, chiều dọc là chiều sâu, thế thôi. Nó còn nhiều chiều kích khác nhau nữa. Chính cái tôi đó cản trở cái năng khí hay là thánh khí của Thiên Chúa trong mình, để thấy được những cái thực tại khác. Và anh chị em biết cái khoa học, mà khoa học Tây Phương, khoa học mà chúng ta học đây, tác tạo là mình sáng tạo nên, mình sản xuất ra computer, rồi sản xuất ra máy móc, xe cộ, tất cả đó, là cái khoa học nó nằm ở trong thế giới 4 chiều chứ không phải là 3 chiều. Nhưng mà chưa đủ đâu, không thể nào bắt được cái thế giới trọn vẹn, thế giới mà toàn diện đó, cho đến khi chúng ta đối diện với cái tôi của mình. Đây tại sao người ta hoan hoang tự đắc, bởi vì con người ta dùng cái trí khôn của mình. Và lần trước chúng tôi có nói rồi, những người bị quỷ ám mà ám trong cái trí khôn đó khó trị, khó chữa lắm. Con người đã đặt cái tôi mình trên hết mọi sự và yêu cái tôi của mình, và cho cái tôi đó là trời. Và có nhiều người thích làm trời lắm. Có rất nhiều người thích cho mình là lỗ rốn của vũ trụ, mình là trời. Ngay cả cái con đường đó, có nhiều người đó, nhân danh đi tu, tôi giữ đạo tại tâm, hay là tôi giữ đạo tại gia, tại tâm, tại gia, thì có nghĩa là tôi thờ cái tôi, cái tâm của tôi đó. Không cần ai, không cần Đức Chúa Trời, không có cần cộng đoàn, không cần gia đình. của Thiên Chúa, tôi tự tôi cứu tôi, có nghĩa là tôi là trời rồi. Mình cứu được mình không? Mà con voi nó rơi xuống dưới một cái vũng sình non, nó tự cứu được nó, tự cứu mình khỏi chết, tự mình cho mình là trời. Tất cả mọi cái tội đều liên can đến cái tôi nặng. Tôi nặng tội. Đọc lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, huênh hoang mình khôn ngoan, mình thương cái trí của mình thương cái ý của mình thương cái sự hiểu biết, kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình biết một tí xíu như con ếch ngồi dưới giếng, rồi mình cho là mình biết hết tất cả mọi sự rồi. Và mình nhìn thế giới, nhìn con người, nhìn đời, nhìn trời qua cái lăng kính của mình. Mình cho là mình kể như là trên hết mọi sự, huênh hoang, mình khôn ngoan, thượng trí nữa. Đây ông Thánh Phaolô nói là sao? Họ đã hóa ra điên rồ. Họ đã điên rồ. Và họ tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật hoạ lại hình thù con người hư nát. Con người thờ phượng cái thân xác của mình. Anh chị em biết cả một cái kiên nghệ thờ phượng thân xác. Một năm nó vào cả hàng tỷ đô la đó. Nó gồm cái kỹ nghệ mà những cái phim đồi bại đó, đồi trụy đó anh chị em biết. Đồng thời á, cái phim đồi bại và có những người công giáo đi theo cái thế giới đó thờ phượng thân xác thứ nhất. Cái thứ hai là cổ động cho, bởi vì á người ta làm những cái phim đồi bại đó để cổ động cho người ta ngừa thai, mà ngừa thai không được thì phá thai. Trong khi đó người ta làm những cái loại thuốc để kích thích nữa. Cái kỹ nghệ đó, cái thứ anh chị em nó vào hàng tỷ đô la. Và cái kỹ nghệ á, khi mà người ta đưa vào cái thế giới phá thai thì anh chị em biết đây là thống kê cho biết mà hàng năm 550 tỷ đô la phá thai mà thôi. Có nghĩa là làm ra thuốc ngừa thai, nghiên cứu tế bào gốc phôi thai, giết người làm thuốc. Để làm gì? Làm thuốc cho người ta gọi là sống lâu tuổi thọ đó. Có người thờ phượng cái thân xác mục nát phải qua đi. Ông Thánh Phaolô nói mà hình thù con người hư nát, thờ phượng nó, thờ phượng cái thân xác, mà cho cái thân xác là tất cả, mà quên mất đi, bởi vì không, cái trí không còn sáng suốt được, cái trí nó ngu muội và sầm tối lại đây. Ông Thánh Phaolô nói như vậy, thánh khí của Thiên Chúa, lời thần khí nói như thế đó, sầm tối lại và thấy thế gian này chỉ có thân xác, có vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Và tất cả mọi sự phải cung phụng cho thân xác mình. Đặt cái tôi, đặt cái xác của tôi lên để mà thờ phượng. Anh chị em biết mà người ta bây giờ huênh hoang đến nỗi mà có cả một cái thành phố huênh hoang gọi là Sin City. Hả? Thành phố tội lỗi mà đặt cái tên đó quảng cáo cho thế giới biết đây là thành phố tội lỗi nữa. Mà rất là nhiều người, không phải là người Việt Nam nói chung, mà đây là ngay cả người Công giáo á, tôi thấy rõ mà. Lâu lâu buồn buồn chán chán thì thay vì đến thờ phượng Chúa để được sống, được Chúa hướng dẫn, Chúa dạy cho, Chúa soi sáng cho, thì bỏ tiền ra lên xe bus chạy sang Las Vegas. Không hiểu sao mà biết chỗ đó là chỗ tội, tới đó làm gì? Trong mong hy vọng là được một vài ba đồng, dăm ba đồng, có được không? Chóng mặt ha, choáng váng á, choáng váng. Chỗ đó họ ta cổ động cái gì? Thờ phượng thân xác, thờ phượng khoái lạc. Đó là gì? Là yêu thương mình. Mình yêu thương cái sở thích của mình. Chưa đủ đâu, cái thưa anh chị em, người ta càng ngày người ta thoái hóa. Ông Thánh Phaolô không phải vô lý hay là vô cớ. Ngày đầu tiên ngài đặt cái con người thờ thân xác, và khi làm nhục nhã thân xác, như ông Thánh Phaolô nói đây, Chúa để Thiên Chúa phó mặc họ cho những đam mê của lòng, họ hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ, có họ làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi chính mình họ, rồi cuối cùng đó, từ con người xuống thành con thú, mà cầm thú, thân xác con người xong rồi xuống loại cầm thú, rồi xuống loại rắn rít. Cầm thú còn trên, rắn rít là dưới. Mà anh chị em biết rắn rít là gì rồi? Cái hình ảnh này là hình ảnh của Satan thôi. Con rắn thái sơ, con rồng thái sơ trong vườn địa đàng là Satan. từ thờ phượng thân xác đến thờ phượng thú vật. Và cái ngành anthropology, cái ngành gọi là nhân chủng học ha, hay là cái ngành sociology xã hội học á, có một cái ngành của tâm lý học thời nay á, trong khoa học tâm lý đó thì có một cái ngành gọi là behavioral psychology. Chúng tôi học cái ngành là counseling, cho nên học rất là nhiều trong cái trong những năm đại chúng viện học rất là nhiều. Thì cái ngành này đó người ta làm gì? Người ta bỏ con thú vào trong một cái phòng thí nghiệm, thử nghiệm. Người ta nghiên cứu con thú nó phản ứng như thế nào. Và bởi vì á, đầu óc con người hóa ra sầm tối u muội đó, do đó con người đã xác quyết và dạy trong tất cả các trường công lập. Và đây là cái ngành khoa học bây giờ dạy cho con em anh chị em, và ngay cả các giới trẻ ngày hôm nay á, tin rằng theo cái thuyết là thuyết tiến hóa, con người bởi khỉ mà ra mà không? Mình bởi khỉ mà ra. Anh chị em biết mình á, hồn mình bởi Thiên Chúa mà ra. Ai muốn mình bởi khỉ mà ra thì tự nhiên tự do chọn khỉ làm cha. Còn á, chúng ta những người công giáo, những người thờ phượng Chúa, tôi bởi Chúa mà ra. Cha già hồn thường nói như vậy nhé. Thì bây giờ nói mình là từ bởi khỉ mà ra, và vì vậy á, mình bắt chước khỉ, bắt chước thú vật. Con thú nó làm gì thì mình làm như vậy. Trong cái ngành học như vậy đó, đặt con thú lên trên con người. Bởi con người nghĩ mình là tất cả rồi, không cần nhìn nhận có sự hiện diện của Thiên Chúa. Và chúng tôi thấy có cái ngành này, cái ngành học hiện nay người ta làm á, người ta nghiên cứu cloning, anh chị biết cloning với lại cứu tế bào gốc phôi thai đó, là hai cái ngành đó giáo hội cấm, ai làm cái điều đó có tội nặng, tội trọng. Đi vào cái ngành đó, có cái người á, có một cái ông anthropologist, tức là nhân chủng, một nhà nhân chủng học, đi qua bên dưới Nam Mỹ Ba Tây, ông vào trong rừng rồi ông thấy người mọi đó sống với thú vật. Ông là người Tây phương, vì ông vô thần, agnostic atheist, vô thần. Ông coi như vậy rồi ông vào ông sống y như mọi rợ vậy đó. Ông nói mình phải trở về với thiên nhiên, sống như thú vật. Vào trong rừng, họ có một cái bộ lạc lạ lùng lắm. Ở đây chúng ta có cái bộ lạc, mình không phải bộ lạc nhưng mà hay sỏ tai ha, rồi cái sổ lỗ mũi ha. Họ thì họ thay vì sổ lỗ tai, sổ lỗ mũi thì họ sổ môi, mà môi của họ là họ có cái khúc gỗ đó, cái môi ra họ làm cái lỗ thật là to để này, nguyên cái cây xuống như thế này. Mà họ sống như thế nào, cái đây là mọi mà người ta lại tôn trọng, người ta đặt cao lên, người ta đặt trọng, mà phải bảo vệ. Là một bà có ba bốn ông chồng, và có những người á Tây phương đầu óc họ huyên hoang tự đắc, hóa ra điên rồ, và ông đó sống từ con người xuống thành con thú, từ con thú xuống đến Satan rắn rít, chỉ vì mình đặt cái tình yêu của mình không đúng chỗ. Tội là chỗ đó thôi, yêu không đúng chỗ, yêu không đúng đối tượng. Thờ phượng là sao? Thờ phượng là đặt cái tình thương của mình vào một cái đối tượng nào đó. Mà nếu đối tượng đó không phải là đối tượng tối cao, cái thưa anh chị em, là chúng ta thờ ngẫu tượng rồi. Ví dụ như thờ mùa ngải nè, thờ ma quỷ, thờ rắn rít Satan nè, thờ thể xác của mình, hay là thờ thú vật, tức là thờ khoái lạc đó, thì cái thưa anh chị em, chúng ta phạm tội. Luân lý, cái nền luân lý đặt trên tình thương, tại vì bản chất của mình là tình thương. Thế thì khi mà chúng ta bước sang cái luật thứ ba của luật hiện hữu á, gieo cấy cái gì? Tất cả các loại thần khí mà Chúa trao cho chúng ta đều là thần khí yêu thương, là lửa mến. Lần trước chúng tôi có nói với anh chị em á, các thiên thần, cái bản chất của các thiên thần á là lửa, Seraph Elohim, lửa nha. Cái chữ Seraph á có nghĩa là con rắn lửa nữa, rắn lửa. Tiếng Do Thái là như vậy. Và Thiên Chúa đầu tiên, Ngài tác tạo nên, đầu tiên Ngài phán một lời thì có các thiên thần. Chúng ta nói chung bởi thiên thần có nhiều loài lắm. Phán một lời có thiên thần thì cái bản chất á, của bản tính thiên thần á, giống như cái bản chất của linh hồn hay là thể tinh chúng ta, giống y. Và bởi vậy á, tôi nói lại thôi, lời Chúa nói rằng khi mà con người chết rồi sống lại từ cõi chết trường sinh bất tử, phục sinh đó, thì con người không có lấy vợ gả chồng nữa mà sẽ sống như thiên thần. Có nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng nên thiên thần trước, Thiên Chúa tạo dựng nên con người sau, là anh em với nhau. Và bởi vậy đó, khi mà anh chị em muốn gieo cấy, thì chúng ta cần phải trở về với lời của Thiên Chúa, sức sống của mình, lời gọi là thần khí chân lý đó, gieo vào lòng mình, gieo và cấy, cấy sâu vào. Đây là nền tảng của luân lý để chúng ta sống và sống hạnh phúc. Những cái điều này, kính thưa các anh chị, nhiều người đến đây đó, tôi biết có nhiều người đó, chờ đợi, tôi biết đến đây chờ đợi để cầu nguyện để được ơn lành hay ơn chữa lành gì đó. Chúng tôi thấy cần thiết hơn là mình ý thức mình là gì, mình ý thức mình là ai, mình ý thức mình cần phải làm gì, mình phải trở về đâu, cái cội nguồn mình là đâu. Cội nguồn của mình đó là Đức Chúa Trời. Tất cả những ơn chữa lành đều có liên can đến tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều được chữa lành đó, những người nào đến đây được chữa lành đó, đều là do tình thương xót của Thiên Chúa thôi. Chúa khôi phục lại. Và Chúa nói, đừng sợ lắm, không phải là anh chị em đến đây, anh chị em yêu mến Chúa, mình không có khả năng, bởi vì mình đã yêu mến mình rồi. Mình đã yêu cái tôi của mình, hay là mình yêu cái thể xác của mình, hay yêu cái vật mình có. Thì Chúa nói không, con đến đây để ta yêu thương con buông bỏ hết, con trao cho ta hết tất cả mọi sự. Những cái thần tượng, ngẫu tượng trong lòng của con, trong nhà của con, trong gia đình của con, trao hết, bỏ hết, ném vào trong cái lửa thiêu đốt đó, thanh tẩy, thanh luyện nó đi. Bỏ hết để cho cái lòng của mình, cái hồn của mình trống không. Chúa đổ xuống tình thương xót, Chúa chữa lành. Mà không phải chữa lành phần xác, mà chữa lành phần hồn, tức là cứu độ chúng ta. Chỉ có cách đó thôi. Và cái cách thức Chúa cứu độ là sao? Bởi vì con người thờ phượng thân xác của mình, thờ phượng cầm thú, thờ phượng đáng đích là Satan đó, thì mình phải chết. Thì Chúa lấy chính cái chết làm cái phương tiện, Chúa sử dụng cái chết để mà Chúa khai tử tử thần. Ông Thánh Ambrosio nói như vậy đó. Mỗi lần mà chúng tôi rao giảng là chúng ta rao giảng về cái chết của Chúa Giêsu Kitô là linh dược, là thần dược chữa lành phần hồn của chúng ta. Khi chúng ta cao rao tình thương xót Chúa là chúng ta nói về cái chết, tuyên xưng về cái chết của Chúa. Cái chết đó để chúng ta được sống mà. Đối với người Công giáo là như vậy. Bất cứ chúng ta làm cái gì cũng nói về cái chết của Chúa là niềm hy vọng của mình. Và cái chết không phải là một cái mối đe dọa, lo sợ. Bởi vì cái chết đó, kính thưa các anh chị, cái chết đó là cách thức chúng ta khai tử cái tôi nặng nề của mình. Và khi các anh chị, chúng tôi có nói về cái con người của mình, cái tôi của mình đó, là khi bà Eva ăn cái quả cấm, cái nọc độc là của con rắn ở trong cái cây, cây trái cấm, cây tinh khôn đó, thì cái người, con người ăn cái quả cấm vào đó thì bắt đầu có cái tôi, khẳng định cái tôi của mình. Bây giờ mình thấy Chúa đến, Chúa khai tử cái tôi đó, Chúa chết trên thập giá, Chúa đóng đinh cái tôi đó, cái tôi tội lỗi đó vào thập giá, thì mình muốn sống với Chúa, mình cũng phải khai tử cái tôi. Lúc nào tôi khai tử cái tôi của mình thì lúc đó chúng ta mới khai sinh được Thiên Chúa, Đức Chúa Trời trong mình. Chúa khai sinh trong mình. Không có phải là khó đâu, không phải là khó để mà hiểu. Anh chị em đến đây, anh chị em muốn được không phải là thân xác được lành mà hồn được bình an đó, thì chúng ta phải đi thật là sâu. Bắt đầu khai tử cái tôi tự ái của mình. Thử xem sao. Bảo đảm với anh chị em, lòng mình được bình an, xác mình đó được lành mạnh, và gia đình của mình đó hòa thuận. Bởi vì ai cũng không chỉ trích người khác, không đòi cho người ta cung phụng mình. Mình khai tử mình rồi thì người khác á phải trên hết, đâu có đụng chạm được nữa. Điều này tôi nói nghe dễ dàng đó, nhưng mà làm á thì đòi buộc phải có quyền năng của Thiên Chúa, phải có thần khí thánh của Chúa. Kính mời các anh chị đứng lên, chúng ta thờ phượng Chúa. Thầy Chúa Giêsu, giờ đây mỗi người chúng con theo khả năng của mình, theo đấng bậc của mình, chúng con xin buông bỏ mọi sự để dâng hiến cho Chúa. Xin Chúa đổ xuống thần khí thánh của Chúa để thanh tẩy, thanh luyện chúng con, thiêu đốt hết tất cả những gì không thuộc về Ngài. Và là Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây, thì con xin Chúa làm cho danh thánh của Thiên Chúa Cha được vinh hiển, làm cho thánh ý Cha được thể hiện, và nước Cha trị đến ngay bây giờ trong chúng con cũng như trong chính Chúa. Thánh thư tin mừng đoạn 1 câu 22. Trong khi họ hên hoan mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người như hư nát, cầm thú, rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế và làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Chúng ta đã cùng nhau bước sâu vào trong những định luật của sự hiện hữu, chúng ta gọi là hiện hữu học hay là siêu hình học. Và chúng tôi mới bước một vài bước với anh chị em vào trong luật luân lý. Để có thể chúng ta áp dụng luật luân lý vào trong đời sống của mình thì chúng ta phải biết bản chất của linh hồn con người là gì. Tôi nói lại để anh chị em ôn lại, chúng ta con người, mỗi người á, chúng ta là một cái bình chứa. Cái cơ thể anh chị em như là một cái bình chứa, mà lời của Thánh Phaolô, lời Chúa nói rằng là chúng ta cái nhà chưa đúng hơn, cái nhà chưa đủ, gọi là cái đền thờ đúng hơn. Cái cơ thể anh chị em á là cái đền thờ, giống như cái đền thánh Đức Mẹ của giúp đây nè, thì cơ thể anh chị em mỗi người là cái đền thờ, cái độ, cái chỗ để chứa, cái nhà để chứa, chứa gì? Chứa thần khí thánh. Đền thờ là nơi để thờ phượng Chúa, là nhà của Thiên Chúa. Chúng ta ý thức á, cơ thể tôi, cơ thể của anh chị em, anh chị em ở trong nhà nguyện này, trong đền thánh Đức Mẹ ở đây suốt cả hơn tiếng đồng hồ, anh chị em thật sự có ở đây hay không? Chúng tôi không nói là ở trong cái nhà này, ở trong cái đền thánh này hay nguyện đường này, anh chị em có ở đây hay không? Cái đền thờ này, đây là cái thân xác của anh chị em, có ý thức được Chúa đang hiện diện trong anh chị em hay không, hay là Chúa đang ở đâu? Hiển nhiên Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa ở tại đây ngay bây giờ, nhưng mà anh chị em có ở với Chúa và biết là Chúa ở trong mình hay không? Ý thức cơ thể của mình phải là đền thánh, đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Con người chúng ta cũng vậy, con người gồm có hai phần ha. Là chúng ta có một cái phần đó thuộc hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, cái phần thứ ba hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, Chúa muốn như thế nào tùy ý Chúa quyết định. Cái phần thứ nhất á, nó là nền tảng của chúng ta, nó là cơ bản, nó là cái nền móng của sự sống, của sự hữu chúng ta. Đó là thể tinh. Một cái từ ngữ có nhiều người chưa bao giờ nghe, thể tinh là gì? Đó là phần hồn. Gọi là thể tinh, cái hồn nó cũng có một cái hình thể. Nó không phải như cái hình thể cố định như chúng ta có cái thân xác như thế này. Chúng ta thấy rõ, thấy cái rõ từng nét một. Thể tinh đó là cái linh hồn của mình. Cái bản chất của thể tinh chúng tôi nói suốt cả tháng nay đó cho anh chị em biết, cái bản chất nó giống như lửa vậy đó. Giống như lửa, hay là giống như cái chất thủy tinh. Nhưng mà ở đây là nói, tôi dùng hình ảnh của thế giới hữu hình để nói về thế giới siêu nhiên vô hình. Nó là cái nền tảng và thân xác của chúng ta. Đây là thể xác, thể tinh và thể xác để làm nên con người chưa có sự sống đâu. Sự sống á, thuộc về Thiên Chúa, gọi là thần khí thánh, Đức Chúa Thánh Thần. Con người có ba yếu tố. Cái phần thể tinh tức là linh hồn, phần thể xác tức là cái thân thể đây, chỉ có thể hiện hữu và sống được khi có Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là thánh khí, là thần khí thánh của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa ngôi ba. Ai cũng vậy, ai cũng có sự hiện diện của Ngài. Không có nghĩa là ai cũng ý thức Ngài hiện diện với mình, không có nghĩa là ai cũng ở với Ngài. Cái vấn đề là chỗ này. Một khi ý thức được rằng anh chị em không phải là thể xác, tôi lặp lại điều này nhiều lần, có nhiều người cứ nghĩ tôi là cái thân xác này thôi, tôi là thân xác, và vì vậy cuộc đời của tôi làm sao để cung phụng thân xác, tôi làm sao để tôi có cơm ăn áo mặc, làm sao để tất cả mọi sự quy về thân xác để làm cho thân xác được khoái lạc, hưởng cái, không phải là hưởng cái phúc, nhưng mà đây á là hưởng thụ. Bởi vì nhiều người lầm lẫn, ngay cả người Công giáo có nghĩ mình là thân xác không, mình là linh hồn có thân xác chứ không phải là thân xác có linh hồn. Và khi mà thần khí thánh của Thiên Chúa đi ra khỏi, thần khí thánh của Thiên Chúa đi ra khỏi chúng ta đó, cái con người của anh chị em á, thì tự động thôi hồn tách lìa khỏi xác, giống cái xi măng á, cái chất xi măng á nối kết lại hồn với xác, thể tinh và thể xác đó là thần khí thánh. Khi anh chị em chết á, là thần khí của Chúa trở về với Chúa. Khi mà Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, thì á, các thánh sử nhất lão như thánh Luca, Matthew, Marco nói như sao? Chúa trả lại thần khí, Chúa trút thần khí. Thì chúng ta dịch lại cái chữ thần khí đó là hơi thở, nhưng mà thực sự là Chúa trao trả lại. Lạy Cha, mọi sự đã hoàn tất rồi, Chúa trút hơi thở cuối cùng không? Chúa trao thần khí lại cho Đức Chúa Cha. Thì khi mà anh chị em lìa khỏi đời này đó, là thần khí chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nhưng mà cái linh hồn nó tự nhiên tự động nó phải lìa khỏi xác. Thân xác tự động thôi nó phải mục nát. Theo cái luật đào thải của luật hiện hữu, chúng ta có 5 cái luật hiện hữu: luật đào thải, luật thanh tẩy, luật gieo cấy, luật tin cậy và luật gặt hái. Những ai chưa nghe những cái luật này, xin vui lòng nghe lại cái loạt bài từ tháng Giêng, chính từ tháng 2, tháng 3 gì đó, chính ngày hôm nay, cái loạt bài chúng tôi nói về thần khí học. về thần khí thánh của Thiên Chúa. Thì chúng tôi nói về cái luật thứ ba cho anh chị em, để chúng ta biết khi mà chúng ta đã được đi theo đúng theo cái luật đào thải đó, rồi chúng ta biết cái luật thanh tẩy như thế nào, phải mài giũa thanh tẩy như thế nào, rồi chúng ta bước sâu vào trong cái luật gieo cấy. Thì chúng tôi nói về những cái hạt giống của lời Chúa để mà gieo cấy vào cái mảnh hồn của mình. Thì chúng tôi đã liệt kê các tên, đây là thánh danh nha, của các thần khí có chức năng, tức là tên của các tổng lãnh thiên thần. Anh chị em ghi nhớ tên của 8 tổng lãnh thiên thần như thế nào. Rồi chúng tôi nói về cái bản chất của linh hồn của mình như thế nào, đó là mảnh đất để chúng ta gieo lời của Chúa vào, thần khí thánh của Chúa vào, chúng ta gìn giữ để được tiếp tục hiện hữu và hiện hữu trong sự sống đời đời với Chúa, và bắt đầu từ ngay bây giờ. Khi mà anh chị em hiểu được cái điều này thì cái lời của Chúa ngày hôm nay trong Thánh Kinh đó không có phải là khó hiểu. Chúng ta nghe cha già nói về cái cạnh nhân loại, Chúa nói rằng ai muốn theo ta thì bỏ mình, không? Bỏ cha bỏ mẹ, không có yêu cha yêu mẹ, đi theo ta, bỏ mình vác thập giá. Vì không có hiểu được, bởi vì chúng ta đó là thể tinh, hồn có xác, và cái hồn đó chỉ có thể tiếp tục được hiện hữu là ở trong thánh khí của Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần mà thôi. Vấn đề là chỗ này, nhiều người không có biết, hay là biết mà không có chịu ý thức, hay là ý thức mà không có chịu nhìn nhận. Đó là bản chất của mỗi một người chúng ta được tác tạo, được cấu tạo bởi tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu, do đó mọi sự hiện hữu. Thiên Chúa yêu, do đó Satan hiện hữu. Thiên Chúa yêu, do đó thiên thần hiện hữu. Đầu tiên chỉ có thiên thần thôi, nhưng mà Satan từ đầu đó, nó bản chất nó là tình yêu. Nhưng mà chỉ có một cái là thay vì yêu đúng theo luật của Thiên Chúa thì yêu ngược lại. Tất cả mọi tội lỗi, đây là nền tảng của luân lý nha, tất cả mọi tội lỗi đều có liên can đến tình yêu. Yêu ngang trái, yêu không đúng luật, yêu đúng không đúng thánh ý của Thiên Chúa. Satan bắt đầu yêu bản thân mình hơn là yêu thương Đức Chúa Trời tối cao, là nguồn sống của mình. Đó gọi là tội gì? Thưa, tội đó là tội tự ái, ích kỷ, là yêu mình. Tự ái là yêu mình. Từ đó tội từ đó ra hết. Và kính thưa anh chị em, cái người nào mà có lòng tự ái cao đó, người đó kiêu ngạo khủng khiếp. Hở một tiếng thôi, người ta chưa nói, nhìn thấy cái khuôn mặt người ta, hay là thấy ánh mắt nhìn á, là mình đụng chạm tự ái, hay là rất là dễ dàng phân chia người này người nọ, đảng này đảng nọ, phe này phe kia. Cái tự ái, cái thưa anh chị em, là tự yêu mình đó. Bắt đầu từ đó ra hết. Sợ hãi cũng bắt đầu từ tự ái ra. Tất cả nỗi sợ hãi đó, sợ hãi nó sẽ đưa đến cái gì? Đến mình tranh thủ, mình thủ, mình bảo thủ cho mình. Tất cả nó từ đó ra đó. Và vì vậy khi mà anh chị em đến đây, anh chị em xét lại, chúng tôi cùng với anh chị em đọc lại Thánh Kinh, chúng ta biết chúng ta đi trong thánh khí của Thiên Chúa như thế nào. Bản chất của linh hồn hay là cái thể tinh anh chị em á, nó là lửa mến. Nhưng mà cái lửa mến đó phải đi trong thần khí thánh của Thiên Chúa thì chúng ta mới được tiếp tục hiện hữu trong Chúa và sống trong Chúa, và đã sống cuộc sống trường sinh bất tử đời đời trong thiên đàng ngay tại thế gian, ngay bây giờ đây, đã làm rồi, đã có rồi. Vấn đề đó là nhiều người, ngay cả tôi thấy rõ, người trẻ thì không nói gì, bởi vì còn đi tìm, chưa có xác định được cái gốc tính của mình, cái chân tính của mình là gì, chân tánh của mình là gì. Có những người lớn tuổi cao niên rồi, cao niên rồi nhưng mà cũng không biết mình á, bản chất của mình là phải yêu, phải yêu thương. Đây là cái bản tính đầu tiên Thiên Chúa dựng nên con người đó. Ngài đặt vào cái nơi đó là Chúa cho hưởng thụ và hưởng phúc. Chỉ có một điều để làm mà thôi, là để Chúa yêu thương trong vườn địa đàng. Vườn địa đàng á, con người không làm một cái gì hết đó, tất cả mọi sự đều cung cấp cho hết rồi, tất cả mọi sự đều có rồi. Chúa muốn như thế này, ở trong đó mà hưởng thụ, để cho Chúa yêu thương. Nhưng mà con người không chịu. Con người làm cái gì? Con người thay vì ở với Chúa, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thay vì ở với ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, gần mực thì đen, ở với con rắn. Người đàn bà Eva đến ở gần và lắng nghe con rắn, ở lại lưu lại với con rắn, con rắn lưu lại với người đàn bà. con rồng Thái Sơ, con quỷ Satan trong cái cây gọi là cái cây tinh khôn đó, cái cây tinh ranh đó, cái con rắn tinh ranh nó nằm trên cái cây đó, nó làm chủ cái cây đó, là một loại thần khí có chức năng, đó là một tổng lãnh thiên thần đã bị Thiên Chúa khử trừ ra khỏi thiên đàng rồi. Cái con rắn này nè, con rắn Thái Sơ, con rồng Thái Sơ đó đó, nó làm chủ cái sự tinh khôn chứ không phải là sự khôn ngoan đâu. Cái cây gọi là biết lành biết dữ, cái cây tinh ranh đó, ăn vào con người trở nên tinh ranh và bắt đầu yêu mình. Không đâu, ăn vào thì không có chết đâu, ăn vào thì bà sẽ nên giống như Thiên Chúa, con người sẽ ngang hàng với Thiên Chúa, không còn cần phải nhờ cậy, không còn cần phải tin tưởng vào Đức Chúa Trời tối cao đấng tạo dựng nên bà nữa. Bà tự động, bà tự có cái quyền năng đó rồi, ngang hàng với Thiên Chúa, không còn cần phải ở với Thiên Chúa nữa. Bởi vì ăn cái cây đó, ăn cái quả đó vào rồi đó, thì mình tự yêu lấy mình. Cái tội từ đầu đó, tự ái, cái thưa anh chị em, chúng ta nói là kiêu ngạo, bất phục tùng. Nhưng mà làm sao bất phục tùng? Bởi vì mình yêu mình mới bất phục tùng chứ. Chúa không cấm chúng ta yêu thương mình, nhưng mà Chúa nói yêu thương đó thì phải yêu thương người như thể thương thân, và yêu thương Chúa trên hết mọi sự. Thì trở lại với cái vấn đề chỗ này đây, cái luật kế tiếp á là cái luật tin cậy, cái thưa anh chị em. Làm sao cái người đàn bà trong vườn địa đàng đó, khi mà đặt trót niềm tin cậy vào lời của Satan, con rồng Thái Sơ, con quỷ Satan đó, trong vườn địa đàng đó, thì bà đã nuốt vào Satan và Satan ở trong con người. Cái tội đó chúng ta gọi là tội nguyên tổ, và con người phải khổ vì cái tội nguyên tổ. Mặc dầu anh chị em không có làm tội đó, nhưng cái tội đó nó gọi là di truyền, nó truyền xuống, tất cả mọi người phải chết vì cái tội nguyên tổ đó. Thì khi anh chị em đọc đến đoạn này thì chúng ta thấy cái chuyện gì? Đây là cái hệ quả của tội nguyên tổ. Chúng ta đọc Thánh Thư Tin Mừng, chúng tôi đọc câu 22 đến câu 27 cho anh chị em. Có người cần phải đi xin dời xe gấp Toyota Hybrid 4 VMC014 4VMC014 Toyota Hybrid. Khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, chúng ta đã nói câu này rồi. Và họ đã trao đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại, hình thù của con người. Thứ nhất, như hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, thờ phượng cái thân xác của con người nha. Ngày hôm nay đó, cái xã hội ngày hôm nay, người ta thờ phượng cái thân xác không thể tưởng tượng được. Người ta gọi là body sculpturing ha. Người ta bán biết bao nhiêu loại thuốc, hay là bây giờ đưa cho các bác sĩ làm cái nghề là hút mỡ đó. Anh chị em có ai làm cái nghề đó không? Hay là ngay cả đàn ông nữa, đàn ông có hút mỡ đó, chắc tôi cũng cần phải hút mỡ hơi đầy đặn, đầy đặn đẩy đà. Sculpturing tưởng, đừng có tưởng là giới phụ nữ ở đây không, Việt Nam chứ không có đâu, đàn ông cũng vậy nữa, cũng giải phẫu thẩm mỹ nữa. Anh chị em biết mà, có giải phẫu thẩm mỹ đàn ông rất là nhiều, người giải phẫu thẩm mỹ để cho người ta độn lên cho cái cơ bắp nó đô ra tí xíu ra ngoài, người ta để ý đến mình. Thờ phượng cái thân xác nè, hình thù con người hư nát, cầm thú từ thờ phượng cái thân xác của con người xuống đến là thờ phượng cầm thú xuất sinh, rồi thờ phượng rắn đít. Bạn anh chị em biết rắn đít rồi, con quỷ Satan, con rồng Thái Sơ, con rắn trong địa vườn địa đàng đó. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế và làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi chính mình họ. Là con người ngày hôm nay càng ngày càng làm nhục nhã thân xác của mình. Có cái bà cụ đó 94 tuổi bây giờ đang ra tranh cử làm thượng nghị sĩ trong thượng nghị viện, đang tranh cử đó. Tôi nghĩ là bà ở bên North Carolina, South Carolina gì đó. Bà ra bà tranh cử. Vào người ta hỏi về vấn đề á, bây giờ hỏi là vấn đề đồng phái luyến ái thì sao, hôn nhân đồng phái thì sao. Có nghĩa là anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn á với con mắt của trí khôn Chúa cho đó, thì chúng tôi xin nói trắng ra anh chị em á, Chúa cho cái người con đó, cái con người đó được sinh ra là người con đó, cha mẹ nhìn cái nó Thì chúng ta biết liền à, nó là trống hay là nó là mái, nó là đực hay là nó là cái, rõ rệt lắm. Trong cái cơ thể Chúa đã định nó như vậy rồi, rõ rệt nó đực hay là nó là cái thôi. Nhưng mà không, bây giờ cái trí khôn nó u mê ngu muội, nó tự động nó quyết định. Không, bây giờ mình phải chế ra giữa cả hai, chế ra. Hỏi cái bà cụ đó, bây giờ bà có đồng ý cho người ta đồng phái luyến ái hôn nhân hay không, hôn nhân đồng phái hay không? Bà trả lời sao? Bà cụ 94 tuổi: tôi ủng hộ tình yêu. Anh chị em để ý, tôi nói trên đài rồi, anh chị em để ý các chính trị gia như vậy đó rất là khôn. Ủng hộ tình yêu, tình yêu như thế nào? Miễn sao người ta yêu, yêu đồng phái hay là yêu súc sinh hay là yêu ma quỷ Satan cũng là ủng hộ, hay là yêu bản thân của mình, cuối cùng cũng là yêu bản thân mình thôi. Cái nền tảng của cái ngành luân lý học á đặt trên đây nè. Xét lại xem cái trận chiến tối hậu không có phải là giữa ta với Satan, giữa ta với thế gian, giữa ta với xác thịt. Cái trận chiến tối cao tối hậu á là giữa ta với Đức Chúa Trời, giữa cá nhân bản thân anh chị em với Thiên Chúa. Ai là chủ tôi? Tôi là chủ tôi hay là trời là chủ của tôi? Đó là cái trận chiến tối hậu đó. Không phải là giữa anh chị em với Satan đâu. Satan nó khích lệ để anh chị em thờ bản thân mình, thờ thân xác mình, thờ khoái lạc, xuống đến cái trình độ hay là cái cấp bậc của súc sinh, rồi đến cái phần đó là thờ Satan. Bảo đảm anh chị em đây là một cái loạt, đây là cái việc vàng của xác thịt đây. Những cái hệ quả người ta tôn thờ xác thịt: dâm bôn, ô uế, phóng đảng. Dâm bôn, ô uế, phóng đảng, luôn luôn như vậy. Rồi á, đi xuống thờ quấy, ma thuật, hằng thù. Ma thuật á, những cái người nào mà ấp ủ, mình thờ phượng mình thái quá, mình thờ phượng một cái gì, cái lý tưởng gì thái quá, mình cho là trên hết, trên cả Thiên Chúa nữa. Tối ngày, sáng đêm, lúc nào cũng tưởng nghĩ đến cái lý tưởng đó thôi, chứ không có để Chúa trên hết mọi sự. Mình lấy cái lý tưởng của mình á, mình đặt làm cái kim chỉ nam, là cái hướng định hướng cho con đường đời sống mình đi đó. Nên sẽ đó là một cái cách thờ ngẫu tượng đó. Thờ ngẫu tượng nè, phù phép hay là ma thuật. Đưa đến cái đó, ma thuật thì đưa đến cái gì? Luôn luôn ma thuật là đưa đến sự hằng thù. Hằng thù, kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, say sưa, chè chén, cơ bạc. Tất cả những cái việc đó đó luôn luôn là cung phụng cái thể xác này, cái tôi của mình, tôn cái tôi lên làm trời. Và vì vậy cái nền tảng của đời sống luân lý đó, cái đạo luân lý đó, đã trở về với con tim của Chúa, trở về với cái bản chất của con người là tình yêu. Chọn Chúa làm chủ thay vì chọn mình. Cái ý tưởng ngông cùng hay là ngông nghênh của mình đó, huênh hoang tự đắc, ngông cuồng của mình đó, làm chủ mình. Đây là cách thức anh chị em trở lại. Tôi thấy mấy người vào trong đây á, bắt đầu bước vào trong nhà thờ đã có rồi, những người á, tự nhiên á, có cả một cái như là một cái sức ép ngay cái lồng ngực, không có thở nổi. Có người á, thì cứ nhói ở ngay chỗ cái vùng bao tử ở dưới đó, nhói như vậy. Có người ở vần tim, cái chỗ cái màng tim á, cái sức ép đó. Và anh chị em căng thẳng, có những người á, vào trong nhà thờ mà không có tập trung tư tưởng hay là không có ở đây được, luôn luôn bị chi phối, bởi vì tâm trí mình không có gọi là định thần được, mình không có ở đây được. Đây là cái bí quyết đơn sơ lắm. Tất cả mọi sự hệ tại ở cái chữ ở, trong cái chữ thở có cái chữ ở. Bà Eva ở với Satan, hiển nhiên rồi ở với Satan, và Satan ở với bà, lắng nghe. Bà lắng nghe Satan nói thì nhập tâm lời của Satan. Anh chị em đặt lại vấn đề, anh chị em ở đâu? Hiện thời anh chị em đang ở đâu? Nếu mà anh chị em á, đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, đặt mình trong thánh khí
của Thiên Chúa trong tình thương xót mà Chúa cứ truyền như thế này: con hãy nhận chìm con vào trong biển thẳm của lòng thương xót ta. Tức là trái tim Chúa Giêsu nhận chìm mình vào trong đó, ở trong đó. Đó là cái gì? Cái luật thứ ba đó là cái luật gieo cấy, luật thứ tư là tin cậy, kính thưa anh chị em. Trở lại là như vậy. Chúng tôi vào đây chúng tôi thấy có những người căng thẳng, có những người á thấy như là cuộc đời của mình đó là không có ai khổ bằng mình. Cái vấn đề của mình là cái sự khó khăn hay là cái bệnh tật của mình nó không có ai như mình đâu. Cho đến khi anh chị em đặt hết tất cả vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa, có nghĩa là dìm cái hồn của mình, cái thể tinh của mình, dìm cái thể xác của mình, dìm ngay cả cái thần khí đang có như cái ngọn lửa leo lét đó, dìm vào trong biển cả của lòng thương xót Chúa. Ở trong đó anh chị em sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Chúa sẽ bùng nổ, bùng nổ trong anh chị em á, là anh chị em sẽ thấy cái quyền năng của Thiên Chúa đến ngay bây giờ đây. Anh chị em nghe, anh chị em làm, anh chị em sẽ thấy ngay, nghiệm biết liền, tất cả những cơn đau nó không còn nữa. Ai đang đau lưng đó, đau lưng á, đang đau lưng bên bên phía bên trái, ngay chỗ cái cột sống đó, bên bên trái đó, anh chị em để đó, dìm nó vào trong quyền năng, vào trong biển cả của lòng thương xót Chúa. Tất cả những cái tội lỗi quy về một điều thôi, đó là con người yêu thương mình hơn yêu mến Thiên Chúa. Tôi đề nghị đây một bây giờ, ngay bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện đây. Những anh chị em nào á mà khi Chúa Thánh Thần xuống, có những người lần đầu tiên không biết, không thấy, lần đầu tiên sẽ thấy. Thì Chúa Thánh Thần xuống, hay có những người run lẩy bẩy đó, ngay bây giờ đây nè, run lẩy bẩy, ngã lăn ra, ngã cái đùng ra, có người nghỉ ngơi trong Chúa. Thì tôi đề nghị tất cả mọi người đó, có những người đến với Chúa bằng cái trí khôn, cái trí thức không thể nào có thể thấu hiểu, thấu triệt được Thiên Chúa đâu. Bởi vì Thiên Chúa là lửa mến, Thiên Chúa là tình yêu. Anh chị em chỉ có thể đối thoại với Ngài, nói chuyện với Ngài với con tim thôi, với linh hồn thôi. Cái trí khôn á, càng suy ra, càng mổ xẻ thì càng nó vỡ tung ra, chúng ta thấy nó vô lý. Bởi vì đây á, không phải là cái sự hiểu biết của trí khôn, mà đây là sự hiểu biết của linh hồn. Đây là chứng nghiệm, đây là trực kiến. Mỗi người mở lòng ra để cho Chúa vào, để Chúa ở trong mình, hay là mình dìm mình vào trong sự hiện diện của Chúa đó. Ở trong Chúa ngay bây giờ, bảo đảm anh chị em giải quyết được tất cả mọi vấn đề, tất cả, ngay cả những cái tội lỗi mà anh chị em đang có, những cái tư tưởng mình có, những tư tưởng tà mị mình có đó, hay là những cái thói hư tật xấu, mình cũng đặt để trước mặt Thiên Chúa, dìm vào trong biển cả của lòng thương xót Chúa. Bảo đảm với anh chị em lửa mến của Đức Chúa Thánh Thần đó thiêu đốt hết, thanh tẩy, đào thải, rồi Ngài còn gieo cấy trong mình, vào mình lời hằng sống của Ngài, và thần khí thánh, tất cả những loại thần khí đó ở trong anh chị em. Thần khí hiền từ, thần khí công chính, à, chính trực, thần khí chữa lành, thần khí thương xót, thần khí dũng lực, thần khí soi sáng, thần khí phù hộ và thần khí thanh bình. Anh chị em dìm mình vào trong đó để Chúa làm việc, anh chị em sẽ thấy rõ rệt.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.